Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng Giêng năm 2015 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ tạm ngưng các hoạt động chống khủng bố ở Yemen. Tân quốc vương của Ả Rập Xê Út cam kết tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm và pháo kích ở miền đông Ukraine giết chết 15 người.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hàng ngàn người Yemen ngày hôm nay xuống đường để phản đối nhóm phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia, hai ngày sau khi Tổng thống và nội các nước này từ chức. Những người mục kích cho biết người biểu tình đã tuần hành từ một quảng trường gần Đại học Sana'a tới khu vực từng là nơi cư ngụ của các nhà lãnh đạo Yemen ở thủ đô. Ngày hôm qua, các giới chức an ninh cấp cao của Mỹ cho biết là hoạt động chống khủng bố ở Yemen đã bị tạm ngưng sau khi chính phủ do Washington hậu thuẫn bị sụp đổ. Các giới chức am hiểu tình hình nói rằng sự từ chức của Tổng thống Abdurrabbo Mansour Hadi và nội các của Thủ tướng Khaled Bahar đã làm cho các chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở Yemen bị tê liệt. Hãng thông tấn Reuters trích lời các giới chức Mỹ nói rằng sự tạm ngưng này bao gồm những vụ không kích bằng máy bay không người lái. Hiện chưa rõ sự đình chỉ này sẽ kéo dài trong bao lâu. Tân quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út cam kết sẽ tiếp tục các chính sách của cố quốc vương Abdullah là người anh cùng cha khác mẹ của ông đã được mai táng tại thủ đô Riyadh ngày hôm qua. Vua Abdullah từ trần hôm thứ Sáu được chôn tại một ngôi mộ không bia sau một nghi thức mai táng đơn giản có sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu của các nước Ả Rập và các nước Hồi giáo. Vương quốc có nhiều dầu lửa này đã hành động một cách nhanh chóng để bảo đảm cho một cuộc chuyển tiếp êm thấm qua sự lên ngôi của vua Salman, là người đã tuyên bố trong một bài diễn văn truyền hình là ông sẽ tiếp tục tuân hành những chính sách đúng đắn của những vị vua trước đây. Nhà vua mới được cho là 79 tuổi đã lên làm Đông Cung Thái tử và giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2012. Một người em cùng cha khác mẹ của ông là Hoàng tử Mokrin đã được phong làm Đông Cung Thái tử. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay lên đường đi Ấn Độ để thảo luận với Thủ tướng Narendra Modi về vấn đề biến đổi khí hậu và các mối quan hệ kinh tế. Tổng thống Obama sẽ trở thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ tham dự lễ quốc khánh 26 tháng 1 của Ấn Độ, đánh dấu ngày hiến pháp của quốc gia Nam Á này bắt đầu có hiệu lực vào năm 1950. Hai nhà lãnh đạo đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với nhau khi ông Modi đến thăm Washington hồi năm ngoái. Nhà lãnh đạo Ấn Độ đã mời Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle làm khách quý của ông tại lễ quốc khánh. Chuyến công du của Tổng thống Obama bao gồm một hội nghị thượng đỉnh song phương và các cuộc thảo luận về kinh tế giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Mỹ và Ấn Độ. Tổng thống Obama trước đây định đi thăm đền Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ vào ngày thứ Ba, nhưng tin tức giờ đây cho biết ông đã hủy bỏ kế hoạch đó để đến thăm Ả Rập Xê Út sau khi nhà vua của quốc gia Trung Đông này băng hà. The Voice of America, VOA. Giới hữu trách Ukraine cho biết có ít nhất 15 người đã bị thiệt mạng sau khi những quả đạn rocket rơi xuống một ngôi chợ tại thành phố cảng Mariupol. Vụ tấn công vào khu vực dân cư này xảy ra chỉ vài giờ sau khi thủ lãnh phiến quân vùng Donetsk tuyên bố không tiếp tục cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Các giới chức nói rằng vụ pháo kích này còn gây thương tích cho ít nhất 74 người. Mariupol nằm ven biển Azov giữa lục địa Nga với bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập. Ngày hôm qua, ông Alexander Zakashenko, người đứng đầu khu vực tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk được Nga hậu thuẫn, tuyên bố là các lực lượng của ông sẽ tấn công các binh sĩ chính phủ Ukraine cho tới khi nào chiếm được các vùng biên giới của khu vực Donetsk. Ông nói thêm rằng chiến binh của ông đang chiếm ưu thế trước các binh sĩ tác chiến của Ukraine sau khi lực lượng của ông đã nắm quyền kiểm soát phi trường Donetsk hôm thứ Năm. Các phần tử đòi ly khai hiện đang kiểm soát những phần đất trọng yếu của vùng Donetsk và Luhansk gần biên giới của Nga sau khi phát động cuộc nổi dậy cách nay 9 tháng để chống lại sự cai trị của Ukraine. Tòa Bạch Ốc tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel giữa lúc có sự bất đồng đối với cách xử lý của Washington về chương trình hạt nhân của Iran. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông George Earnest cho biết như thế hôm thứ Sáu trong lúc chính phủ Mỹ một lần nữa nói rằng Tổng thống Barack Obama sẽ không gặp ông Benjamin Netanyahu khi vị thủ tướng của Israel đến Washington vào tháng 3 để đọc diễn văn trước phiên họp của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Ông Earnest cũng nói rằng Tổng thống Obama đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo khác trên thế giới và mối quan hệ đồng minh với Israel rõ ràng là một lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Earnest cho biết Tòa Bạch Ốc không muốn ai nghĩ rằng Hoa Kỳ định can thiệp hay gây ảnh hưởng tới kết quả của một cuộc bầu cử dân chủ tại một quốc gia khác. Hồi đầu tuần này, Chủ tịch Hạ viện Mỹ ông John Boehner đã mời ông Netanyahu đến phát biểu trước Quốc hội về mối đe dọa do Iran và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan gây ra. Tuy nhiên, ông Boehner đã không tham khảo ý kiến trước với Tòa Bạch Ốc về việc này. Các chức trách Tòa Bạch Ốc nói rằng lời mời đó không phù hợp với nghi lễ ngoại giao. Chính phủ Nhật Bản cam kết là họ sẽ không từ bỏ các nỗ lực để đưa về nước hai con tin người Nhật hiện đang bị nhóm nhà nước Hồi giáo bắt giữ và dọa xử tử. Hiện chưa rõ số phận của ông Kenji Goto và ông Haruna Yakuwa sau khi thời hạn chót để trả hơn 200 triệu đô la tiền chuộc đã trôi qua hôm thứ Sáu. Vị đặc sứ của Nhật phụ trách việc mưu tìm tự do cho hai con tin đó đã nói chuyện với các nhà báo tại Jordan hồi tối thứ Sáu, nhưng không có sự đột phá nào được tiết lộ. Trước khi thời hạn chót đáo hạn hôm thứ Sáu, người mẹ của một trong hai con tin đã hối thúc chính phủ Nhật trả tiền chuộc để cứu mạng con bà. Các giới chức Nhật Bản không cho biết là họ có xem xét tới việc trả tiền chuộc hay không. Những người thợ lặn ở Indonesia đã vớt thêm 4 thi hài từ đáy biển, trong lúc công tác chuẩn bị hiện đang được thực hiện để đưa thân của chiếc máy bay của hãng AirAsia lên mặt nước. Một nhân viên cứu hộ cho biết là các thi hài được vớt ngày hôm nay, gần nơi xác máy bay đang nằm dưới đáy biển sâu khoảng 30 mét trong biển Java. Những dòng nước chảy xiết đã khiến cho những người thợ lặn không thể đi vào phần chính của chiếc máy bay cho tới ngày thứ Sáu, là ngày mà họ đã thu hồi 6 xác người còn bị kẹt trên hàng ghế của máy bay. Cho đến nay, có 69 xác người đã được vớt từ chuyến bay 8501. Chiếc máy bay chở 162 người này đã lâm nạn trong lúc đang bay từ Surabaya, là thành phố lớn thứ nhì của Indonesia, tới Singapore. Một quan chức của Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm là Havana nói rằng các cuộc đàm phán của bà đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba, nhưng bà lưu ý rằng đó chỉ là bước đầu tiên và con đường phía trước còn dài và phức tạp. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Tây Bán Cầu, bà Roberta Jacobson, đã đưa ra phát biểu đó hôm thứ Sáu sau hai ngày đàm phán với các quan chức của Cuba. Bà cho biết ngoài việc thảo luận về những lợi ích chung, hai phái đoàn cũng đã nói đến những vấn đề mà hai nước vẫn còn những mối bất đồng sâu sắc, bao gồm vấn đề nhân quyền. Tuy nhiên, bà Jacobson nói rằng sự khác biệt như vậy không có nghĩa là hai nước không thể có được một mối quan hệ. Cuộc họp tuần này đã diễn ra một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro tuyên bố hai nước chuẩn bị bình thường hóa quan hệ sau hơn 50 năm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Nhân sự cấp cao Việt Nam IDIR, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc được 10 ngày, nhưng dư âm của kỳ họp mà giới quan sát cho là đặc biệt này vẫn còn. Một điểm gây nhiều đồn đoán nhất đó là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu tiên đối với các nhà lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị và 4 thành viên Ban Bí thư, nhưng kết quả lại không được công bố. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện các nhà quan sát tình hình chính trị tại Việt Nam ở cả trong lẫn ngoài nước, nhưng đa phần đều từ chối đưa ra nhận định vì không có đủ thông tin. Cuối tuần qua, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về chính sự Việt Nam, đã công bố một bản phân tích và đánh giá của bỏ phiếu tín nhiệm này dựa trên các nguồn tin của ông cũng như kết quả chưa được nhà nước xác nhận đăng trên trang blog Chân dung quyền lực. Theo trang blog được hơn 15 triệu người truy cập này, 197 ủy viên Trung ương, 3 người dự khuyết đã được yêu cầu đánh giá các vị lãnh đạo theo các mức tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Giáo sư Cantel cho biết có 2 danh sách kết quả chưa hoàn chỉnh đã được lan truyền trong giới quan sát ở Hà Nội trước cả khi được trang blog bí hiểm công bố. Trong cả 3 danh sách không chính thống, những cái tên như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Kim Ngân và Phùng Quang Thanh đều ở top đầu. Chuyên gia về chính trị Việt Nam viết rằng vì thiếu thông tin từ những người bỏ phiếu nên không thể biết được lý do vì sao các thành viên Bộ Chính trị như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất. Theo ông Thayer, hiện có nhiều đồn đoán ở trong nước về người nhắm vào chiếc ghế Tổng Bí Thư. Ông viết, các tin đồn ở Hà Nội cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng có tham vọng trở thành Tổng Bí Thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhiều khả năng ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phản đối điều này. Theo chuyên gia về Việt Nam, trong khi đó cũng có tin đồn về việc ông Trọng đang vận động cho ông Phạm Quang Nghị hoặc Trần Đại Quang lên thay thế ông. Còn các trong blog chính trị thì lại gợi ý đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Còn trong một bài viết mới có tên gọi Những bất ngờ trên con đường lựa chọn lãnh đạo kế vị, tiến sĩ Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Thành thị Hồng Kông, cho rằng việc lựa chọn nhân sự kế vị ở Việt Nam được che giấu một cách có hệ thống. Ông London cũng nói thêm rằng diễn biến của các sự kiện hiện nay đang vén bức màn, phơi bày hoạt động chính trị cho vua ở Việt Nam mà xưa nay chưa có tiền lệ. Ông viết xin trích, kết cuộc đáng chú ý và có phần oái âm cuối cùng của Hội nghị Trung ương 10 chính là những kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Được biết chẳng ai khác hơn chính Nguyễn Tấn Dũng nhận được số phiếu cao nhất. Ngược lại, nhiều ứng cử viên khác trong đó có 2 người được đề cập trên trang Chân dung quyền lực trước cuộc lấy phiếu tín nhiệm xếp gần chót bảng. Nhà quan sát này từng nói với VOA Việt ngữ rằng nhiều người Việt cả ở trong lẫn ngoài nước đều muốn Việt Nam hướng tới một chế độ chính trị minh bạch hơn.
Thì việc mà Bộ Chính trị Việt Nam có một quá trình để lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá sự hài lòng đối với sự thực hiện trong việc lãnh đạo đảng cũng có thể được xem là một phát triển hứa hẹn cho nền chính trị của Việt Nam. Nếu thì ý nghĩa của quá trình này là cố gắng nâng cao hiệu quả của lãnh đạo chính trị Việt Nam, đặc biệt mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng để công bố kết quả của phiếu tín nhiệm là một hạn chế. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự muốn nâng cao cái sự đồng tin của dân thì tốt nhất là họ phải phấn đấu để làm quá trình này hết sức minh bạch.
Tờ Nikkei Asian Review thuộc quyền sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản mới đưa ra nhận định rằng các trang mạng xã hội như Facebook và các trang blog bí hiểm sẽ được dùng làm công cụ tranh giành quyền lực ở Việt Nam trước khi một bộ chính trị mới được lựa chọn. Tờ báo viết, các trang này sẽ rò rỉ các thông tin về một số các cá nhân nhất định, làm sao nhãng công chúng trước các vấn đề quốc gia cấp bách khác. Ban biên tập trang blog Chân dung quyền lực mới thông báo sẽ dọn dẹp bất cứ lúc nào các thông tin mà họ cho là thóa mạ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dẫn tới các đồn đoán về những người đứng sau trang này. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, dù cố gắng đến mức nào hay dù có nhiều người bao nhiêu đi chăng nữa, cảnh sát cũng không thể nào có mặt ở khắp nơi. Do đó, một số nhân viên cảnh sát tại Sở Cảnh sát Los Angeles đang tìm những phương cách mới để giữ cho mọi người được an toàn tại những khu vực có tiếng là nguy hiểm. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Elizabeth Lee, Mike Sullivan và Ken Farabao về việc làm thế nào để mối quan hệ giữa người dân và cảnh sát được tốt đẹp.
Em Brian Fuentes, 14 tuổi, Đã trải qua những kinh nghiệm mà nhiều người Mỹ chỉ thấy trên truyền hình.
Bạn tiếp xúc với ma túy, tiếp xúc với bạo động băng đảng, bạn tiếp xúc với những vụ giết người, tiếp xúc với tất cả các loại nguy hiểm khác.
Em Fuente cư ngụ tại Nam Los Angeles, một khu vực nghèo túng và đầy rẫy tội phạm. Nhưng cũng có một nơi an toàn tại đây, là một trạm cảnh sát cũ được biến thành một trung tâm thanh niên sau giờ học dành cho các học sinh. Trung tâm này được gọi là Liên đoàn Sinh hoạt Thanh niên và là kết quả hợp tác giữa các nhân viên thi hành công lực và tổ chức bất vụ lợi có tên là Quỹ Thanh niên của cảnh sát. Dù là làm bài tập của nhà trường, đấu một trận đấu bóng rổ hay cố vấn, học sinh có thể nhận được sự giúp đỡ của nhân viên cảnh sát, những người tình nguyện và những cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh sát quận Los Angeles. Em Andrea Duran, 17 tuổi, thường không tin tưởng nhân viên công lực.
Tôi vẫn thường nghĩ họ là những người xấu đi bắt những người xấu.
Nhưng hình ảnh tiêu cực của nhân viên thi hành công lực đã nhanh chóng thay đổi khi Duran bắt đầu đến Liên đoàn Sinh hoạt Thanh niên và chính mình biết được các nhân viên cảnh sát.
They can feel like family. Họ có thể cảm thấy như gia đình, và đối với tôi hiện nay, họ là những người trong gia đình.
Hình thức cảnh sát không truyền thống như vậy giúp phá vỡ những thiên kiến. Nữ cảnh sát viên Alma Gonzalez, có cha mẹ là di dân, nói việc này cho thấy cảnh sát tại Mỹ khác nhân viên thi hành công lực tại quê hương họ.
Tiếc thay là tại Mexico, bạn nghe nhiều chuyện tham nhũng. Có rất nhiều tham nhũng, và rồi khi đến nước này, bất kể hình thức tiếp xúc nào với nhân viên thi hành công lực thì cũng không tích cực cho lắm. Vì hoặc là tiếp xúc với cảnh sát di trú hay cảnh sát sắc phục, việc ấy đều gợi nhớ lại chuyện ở quê nhà.
Cảnh sát trưởng Jim McDonald, thuộc quận Los Angeles, nói làm việc với giới trẻ là một cách để thay đổi thành kiến đó.
Tiếp xúc với một gia đình qua con cái của họ giúp chúng tôi có thể có cơ hội thực sự đưa mối quan hệ của chúng tôi lên một tầm mức khác.
Ông McDonald cho biết là tiếp xúc với cộng đồng là một trong những lý do khiến cho tội phạm giảm sút trên toàn quận. Ông Bruce McCall, một nhân viên cảnh sát, nói băng đảng và tội phạm vẫn còn và có được một nơi như Liên đoàn Sinh hoạt Thanh niên tại những khu vực đô thị trong quận đem lại cho giới trẻ một lựa chọn khác.
Tôi cố gắng làm nhiều việc để giáo dục giới trẻ, để khuyến khích giới trẻ và giúp họ tiếp xúc với nhiều sự kiện mới mẻ.
Hầu hết những học sinh tham dự chương trình sau giờ học ít nhất 6 tháng đã cải thiện lòng tự trọng và tin tưởng nhiều hơn vào trường học. Em Brian Fuentes nói, em muốn vào trường đại học và theo đuổi một nghề nghiệp trong lĩnh vực thi hành luật pháp để em có thể giúp những người cần đến. Căng thẳng bùng lên giữa cảnh sát và người Mỹ gốc châu Phi trên toàn nước Mỹ sau một loạt những vụ đối đầu và nổ súng vào những thanh niên da đen trẻ tuổi. Nhưng một số sở cảnh sát đang làm việc để xây dựng những cầu nối. Thông tin viên Mike O'Sullivan, tường trình từ Los Angeles, là các nhà lãnh đạo cộng đồng cho biết đang nỗ lực giúp một trong những khu vực có tiếng là bạo động. Đại úy Philip Tingurai đáp lại một cú điện thoại của một phụ nữ bị bạn trai tấn công. Thông tin rất mơ hồ, nhưng cảnh sát tìm ra được địa điểm, hỏi nạn nhân và sau đó bắt giữ nghi can. Chỉ vài ngày trước đó, một người đàn ông trẻ tuổi bị bắn chết sau khi đối đầu với những thành viên của một băng đảng tại một bãi đậu xe gần đó. Ông Tingurai chỉ vào một lỗ do đạn bắn trong một tòa nhà kế cận và nói:
"Somebody came in here from that gang and just..."
Một người nào thuộc băng đảng đó đến đây và bắt đầu nổ súng vào mọi người.
Những ngọn nến đánh dấu một nơi tưởng niệm bên đường của một trong hai phụ nữ vừa mới bị giết mà thi thể bị bỏ mặc cho cháy trên đường phố. Vụ việc xảy ra quanh một góc đường có tên gọi u ám là hẻm tử thần. Tội ác bạo lực tại Los Angeles gia tăng lần đầu tiên trong một thập niên. Tuy nhiên, tỷ lệ giết người đã sụt giảm một cách đáng kể so với mức độ cách đây 20 năm. Một phần về cái sự giao tiếp của cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát tại trạm chỉ dẫn cho các em cũng như làm huấn luyện viên cho đội bóng bầu dục của các em.
Việc này giúp cho các nhân viên cảnh sát của chúng tôi, những người chỉ thực sự đáp ứng với những tình huống xấu khi họ được gọi đến và chứng kiến mặt xấu nhất của con người vào lúc tệ hại nhất của họ, có dịp nhìn thấy một khía cạnh khác của cộng đồng.
Vấn đề đã kéo dài giữa cộng đồng thiểu số và cảnh sát. đường phố Nam Los Angeles bùng phát bạo động trong vụ bạo loạn Watts vào năm 1965 và 1992. Cả hai đều liên hệ đến việc phản đối cách đối xử của cảnh sát đối với những người đàn ông da đen. Hiện nay, cuộc họp hàng tuần của lực lượng đặc nhiệm đối phó với băng Watts đã quy tụ các nhà lãnh đạo địa phương và cảnh sát để đối thoại. Mỗi ngày, một đơn vị cảnh sát đặc biệt tuần tra những khu nhà công cộng trong khuôn khổ của một đối tác an toàn cộng đồng. Trung sĩ cảnh sát Emada Tingiride, vợ của đại úy Tingiride, điều phối chương trình. Bà da đen và ông là da trắng. Và cặp vợ chồng thuộc hai chủng tộc này được cư dân biết đến rất nhiều. Bà Emada Tingiride nói mối quan hệ tại đây đã cải thiện trong 20 năm bà làm việc với sở cảnh sát.
Có những lúc bạn chỉ có thể vào khu chung cư với ít nhất 4 nhân viên cảnh sát, vì các nhân viên cảnh sát thường bị nhắm bắn. Chúng tôi thường xuyên có những vụ xung đột bạo động qua lại với cộng đồng.
Các khu chung cư được trợ cấp cũng an toàn hơn nhờ sự giúp đỡ của các nhà hoạt động như bà Cynthia Mendejo. Thời trẻ bà là một thành viên của một băng đảng. Sau đó bà mất hai người con trai do bạo động. Bà nói,
if you don't have people like us, in place, in all over.
Nếu không có những người như chúng tôi tại những nơi trên toàn nước Mỹ, New York, Chicago, Detroit, bất cứ nơi nào xảy ra những vụ cảnh sát nổ súng trước mọi người, giữa các cơ quan cảnh sát, thì sẽ không bao giờ thành công.
Một vụ nổ súng gây tranh cãi vào tháng 8 năm ngoái làm cho cư dân giận dữ. Cảnh sát Los Angeles bắn Azen Ford, một thanh niên da đen 25 tuổi, tay hồng, và cảnh sát sau đó nói anh này cố giật súng của cảnh sát. Gia đình nạn nhân tranh cãi về việc này và cuộc điều tra tiếp tục. Nhưng theo ông Perry Couch, thuộc lực lượng đặc nhiệm chống băng đảng Watts, thì hầu hết các cộng đồng không muốn bạo động. Ông lấy cảm hứng từ lãnh tụ dân quyền Martin Luther King.
That wasn't his dream. You know, his dream was to snatch down.
Đó không phải là ước mơ của ông. Ước mơ của ông là kéo đổ những bức tường phân biệt chủng tộc và thành kiến. Và chúng ta tất cả đều gắn kết với nhau trong tư cách là con dân Đức Chúa Trời.
Ông nói ước mơ này không được thực hiện tại Nam Los Angeles, nhưng qua đối thoại, mục tiêu càng ngày càng gần hơn. Trong khi đó tại Indianapolis, tiểu bang Indiana, cảnh sát cho công dân cơ hội nói lên tiếng nói để giám sát cảnh sát. Cảnh sát viên Justin Henry là một trong 1.500 nhân viên cảnh sát tuần tra các khu vực trong và chung quanh thành phố Indianapolis, nơi có khoảng 1 triệu người sinh sống hay làm việc. Công việc của ông Henry khiến ông phải tiếp xúc với một số công dân này đối với một nhân viên cảnh sát. Mỗi một sự đối đầu đều khác biệt, thường bất định và đôi khi nguy hiểm. Cảnh sát trưởng Richard Rick Hyde nói nhân viên cảnh sát của ông làm việc để đối phó với những bất định này bằng cách chủ động biết những người họ bảo vệ.
Gặp một số cư dân trước khi một sự việc xảy ra để bạn không xa lạ đối với những gì xảy ra trong cộng đồng khi bạn đến. Việc của bạn là đi ra ngoài và giải quyết vấn đề.
Nhưng khi một công dân khiếu nại với một nhân viên cảnh sát Indianapolis, cảnh sát trưởng Hyde sẽ biết về việc này.
Police complaints, can I help you?
Nhờ vào văn phòng công dân khiếu nại cảnh sát, bà Laura White thuộc văn phòng công dân khiếu nại cảnh sát nói,
chúng tôi dành cho công dân một phương tiện để nói lên tiếng nói của mình. Bạn có tiếng nói trong tiến trình này và cảnh sát không thể nào can thiệp và đối xử với mọi người theo ý họ muốn.
Bà Laura White là người đứng đầu văn phòng. Văn phòng có một hội đồng khiếu nại gồm 9 thường dân được chế định. Văn phòng cũng gồm 3 viên chức thi hành công luật, nhưng không bỏ phiếu trong những trường hợp đang duyệt xét. Bà nói tiếp,
chúng tôi là một cơ quan độc lập của sở cảnh sát, nhưng chúng tôi có mặt tại đây như là một con đường để các công dân Indianapolis có thể khiếu nại liên hệ đến việc thi hành công lực của cảnh sát.
Tiến trình khiếu nại tại Indianapolis được thiết lập vào năm 1898 bằng một nghị định của thành phố để bảo đảm tính độc lập.
Họ duyệt xét lại các trường hợp, khiếu nại, điều tra và sau đó đưa ra quyết định về những điều tìm thấy được. Dù họ chấp nhận các điều tìm thấy hay không, có đủ bằng chứng để nói rằng khiếu nại này có giá trị hay không.
Nhưng kết quả của một cuộc thanh tra vào năm 2012 do một công ty tư vấn ký hợp đồng với thành phố tiến hành nhận thấy những hạn chế nghiêm trọng về việc những khiếu nại được đệ trình như thế nào. Bà Laura White nhậm chức sau cuộc thanh tra đó. Bà nói bà tin là những con số gần đây của năm 2014 cho thấy tiến trình thành công.
Chúng tôi có tất cả 110 nhân viên cảnh sát bị khiếu nại và trong số này có 45 người bị kỷ luật. Do đó hầu như một nửa các vụ khiếu nại đưa đến kết quả kỷ luật những cảnh sát viên bị khiếu nại.
Bà Cameron McElhinney là một cựu thành viên của Hội đồng Công dân Khiếu nại Indianapolis và hiện là giám đốc huấn luyện của Hội Thường dân Giám sát Cơ quan Thi hành Công luật trên toàn quốc, viết tắt là NACOLE, nói.
Khi thêm yếu tố thường dân vào tiến trình, những người này có thể nhìn vào việc này với tư cách là một người bên ngoài và đảm bảo là cuộc điều tra được tiến hành công bình và nhất quán qua thời gian.
Dù tiến trình khiếu nại và duyệt xét có thể xâm phạm và gây trở ngại cho nhân viên cảnh sát hay cơ quan liên hệ, cảnh sát trưởng Hyde hoan nghênh việc xem xét cẩn thận.
Chúng ta phải có các biện pháp kiểm tra và cân bằng. Điều quan trọng là công nhận đây là việc tuân thủ đúng đắn.
Một cuộc nghiên cứu vào năm 2013 của Trường Đại học Tiểu bang California ở Fullerton cho thấy có hơn 100 sở cảnh sát, nhiều sở trong các thành phố lớn có hội đồng giám sát của thường dân. Trong khi thành phố New York có hội đồng như vậy, tại Ferguson, Missouri, hội đồng thành phố chỉ mới bỏ phiếu vào tháng 9 năm ngoái, thành lập một hội đồng duyệt xét của thường dân. Chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lan Vũ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi tên là Lan Vũ, 61 tuổi, nam giới. Nhờ bác sĩ giúp về trường hợp bệnh của tôi như sau. Tôi đi khám sức khỏe, siêu âm, bác sĩ cho biết tuyến tiền liệt phì đại, nhưng đo PSA chưa có ung thư. Vậy tôi có thể dùng loại thực phẩm chức năng nào để giảm kích thước tuyến tiền liệt? Đồng thời tôi có thể uống loại thực phẩm chức năng nào như Alipast để tăng cường testosterone nội sinh được không? Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về thực phẩm và thuốc dược thảo cho trường hợp tuyến tiền liệt phì đại. Thì xin nhắc lại ngắn là tuyến tiền liệt là cái prostate, nó nằm bao quanh cái niệu đạo, là cái urethra ở cái người đàn ông. Và lúc nước tiểu từ bàng quang, là cái bladder, nó thoát ra ngoài, nó đi qua cái ngã niệu đạo. Thì nếu mà cái tuyến tiền liệt đó nó sưng to lên, mà trong một số trường hợp lúc sưng to nó đè lên trên cái đường tiểu, thì nó sẽ có những cái triệu chứng như là khó đi tiểu hay là đi đái láo, hay là những cái vấn đề nhiễm trùng. Thì những cái thuốc Tây y để trị những cái triệu chứng đường tiểu của bệnh tuyến tiền liệt phì đại, nó có tác dụng hai cách khác nhau. Hoặc là một số thuốc nó gọi là alpha blocker, là nó tác dụng trên cái hệ thần kinh từ dưỡng autonomic nervous system của chúng ta. Thì những cái thuốc này nó không có làm cái tuyến teo lại, nhưng mà nó lại làm giãn nở những cái cơ chung quanh của cái tuyến tiền liệt và chung quanh cái cổ, là cái nơi thoát nước tiểu của cái bàng quang, của cái bọng đái, và làm cho nước chảy thông hơn. Một cái cơ chế thứ hai là những cái thuốc gọi là 5-alpha reductase inhibitors, là những cái thuốc này nó ức chế một cái men gọi là men 5-alpha reductase. Cái men này nó giúp biến cái hormone nam giới là testosterone thành ra một cái chất gọi là dihydrotestosterone. Và cái chất này là cái chất phụ trách làm cho cái tuyến tiền liệt nó to ra, nó tăng trưởng lên. Thì nếu mà mình block cái sự thành hình của cái chất dihydrotestosterone thì hy vọng mình có thể làm cho cái tuyến nó không có to ra nữa. Ví dụ trong cái nhóm thuốc này là cái thuốc tên là Avodart, tên thương mại là Avodart, mà cái tên khoa học của nó là dutasteride, hay là một cái tên thuốc nữa là Proska thường dùng, và cái tên khoa học là finasteride. Còn trong cái nhóm thuốc mà alpha blocker mà chúng ta vừa nói thì cái thuốc thường hay thấy dùng là Flomax, và cái tên khoa học là tamsulosin, hoặc là cái thuốc tên khoa thương mại là Hydrin thì nó cũng có tác dụng tương tự. Trong cái nhóm thuốc mà nó làm alpha blocker đó thì cái phản ứng phụ là người uống thuốc đó có thể chóng mặt vì cái áp huyết họ thấp, nhức đầu, xáo trộn tiêu hóa và nghẹt mũi. Vì đây cũng là cái thuốc mà loại được dùng trong những cái trường hợp huyết áp quá cao và cần hạ xuống. Và trường phản ứng phụ của cái loại thuốc mà nó ức chế cái men nam alpha reductase này á, thì nó giảm khả năng cương cứng hay là giảm ham muốn tình dục hay là giảm cái số lượng tinh dịch. Và những cái người ta không có muốn dùng thuốc tây vì không muốn bị những cái phản ứng phụ nêu trên, hay là vì những cái thuốc này quá đắt tiền thì người ta tìm những cái phương pháp khác. Hỏi về những cái thức ăn mà có thể thôi, nhưng mà chúng ta không có phải chắc chắn 100% là giúp làm giảm cái nguy cơ tuyến tiền liệt phì đại hay là cái giảm triệu chứng của đường tiểu tiện trong những cái người đã bị phì đại rồi. Thì những cái thức ăn mà người ta đề ra là gồm có những cái thức ăn như sau. Thứ nhất là như là mè là sesame là của bên tiếng Anh. Nhờ trong mè nó có cái hàm lượng kẽm là zinc nó cao và nó giúp đỡ cho cái chuyện này. Thứ nhì là cá hồi, vì cá hồi nó có nhiều omega 3 fatty acids. Đậu nành, vì trong đậu nành nó có cái hàm lượng cao của những cái chất gọi là isoflavone, là những cái chất này nó tác dụng ngược lại với những cái chất mà nó làm cho cái tuyến tiền liệt nó dễ tăng trưởng, nó dễ phì đại. Đây cũng là một trong những lý do mà người ta nghĩ rằng tại sao cái người đàn ông châu Á thì hết bị cái bệnh tiền liệt phì đại hơn là cái người Tây Phương, là một phần là chúng ta ăn đậu nành nhiều hơn. Vitamin C từ rau cải, những cái trái như là trái ớt Tây, ớt Đà Lạt, bell pepper, cauliflower hay là broccoli, thì cái vitamin C từ trong những cái trái cây này nó hữu hiệu trong cái vấn đề mà chúng ta bàn tới. Nếu mà vitamin C ở trong những cái trái cây á, thì nó lại không có hiệu nghiệm bằng trái cây như là ăn chanh hay là ăn cam. Và loại thứ năm là cà chua, thì nhờ trong cà chua nó có chất lycopene, nó màu đỏ, cũng như cái chất này ở trong dưa hấu, trái apricot, hay là trong bưởi đỏ, hay là trong đu đủ. Một cái nhóm kế tiếp là avocado, thì avocado đặc biệt nó có cái chất là beta-sitosterone mà chúng ta sẽ nhắc tới sau này. Nó cũng giúp ít trong những cái trường hợp này, cũng như là hột bí rợ, hay là đậu nành, hay là những cái hột pecans. Và ngoài ra thì những cái rau lá xanh, người ta Mỹ ta gọi là green leaves vegetables hay là cải, lá cải, thì nhờ trong đó nó có những cái chất mà chống oxy hóa là antioxidant, nó cũng như là hành tỏi thì nó cũng có những cái tác dụng tốt. Bây giờ nói về những cái ở bên Mỹ người ta gọi là herbal supplements, là những cái chất tạm dịch, là những cái chất phụ từ cây cỏ. Hay là nói một cái tiếng từ khác gọi là herbal treatment, herb là cỏ, là thảo, là cái cây. Thì những chất này ở bên Mỹ không có được gọi là thuốc, là vì tác dụng dược lý lâm sàng chưa được FDA, là cái cơ quan quản lý dược và thực phẩm của Mỹ, họ chính thức xét duyệt và công nhận. Thì những cái tạm gọi là thuốc đi, thì những cái thuốc này chưa được chuẩn hóa về liều lượng, về phẩm chất và an toàn chưa được chứng minh. Thì cũng vì thế những cái điểm mà tôi nói sau đây thì chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Và thính giả cần cẩn thận tìm hiểu về những cái thực phẩm, theo ở nhựa Việt Nam gọi là những cái thực phẩm chức năng mà mình muốn dùng. Thứ nhất là nói về một cái loại cây như là một cái cao nó nhỏ mà từ tiếng Anh người ta gọi là saw palmetto. Saw là cái cưa vì cái lá nó có nhọn nhọn nó giống như cái lưỡi cưa. Palmetto có nghĩa là một cái cây mà loại... cái dừa nhỏ, và cái tên khoa học của nó là Serenoa repens, tôi không biết chính xác tiếng Việt Nam mình gọi là cái gì, mà tạm gọi đây là cái cây lá tơi, vì tôi thấy hình như là mình dùng cái lá của cây này để làm những cái nón lá hay là những cái áo mưa ngày xưa. Thì cái thuốc dùng trích tinh của cái trái palmetto nó chín thì người ta làm thuốc. Và có thể có, nhưng mà cái vấn đề này cũng như trước cũng chưa chắc chắn 100% vì các khảo cứu đưa đến kết quả có lúc trái ngược nhau. Thì nó có thể có tác dụng làm ngăn chặn cái chất testosterone, nó biến thành cái chất dihydrotestosterone. giống như cái trường hợp mà chúng ta nói về cái thuốc Prozac nói trên, nó ngăn chặn testosterone biến thành một cái chất mà tác dụng lên trên tuyến tiền liệt, nó làm cho cái tuyến tiền liệt không có to thêm. Thì theo cái tài liệu của Mayo Clinic là một cái bệnh viện lớn ở Mỹ, thì người ta đã xài những cái liều của so palmetto extract, là trích tinh của cái cây so palmetto, cái dừa con này đó. Nó từ 100mg cho đến 960mg một ngày, mà chỉ dùng cho những cái người lớn trên 18 tuổi mà thôi. Hay là trong một thứ thuốc khác, ví dụ như ở bên Mỹ thì có tên thương mại là Permixon, viết là P-E-R-M-I-X-O-N hay là S-E-R-E-N-D-A-R. Thì trong đó họ có những cái viên 320mg thì họ uống một ngày một lần, hoặc là có thể chia ra làm hai liều. Và trong những cái trường hợp thuốc này thì người ta đã từng dùng trong những cái khảo cứu 6 tháng và thấy cũng không có vấn đề gì nhiều. Và hay là một cái thứ thuốc khác gọi là Libeprostar, viết là L-I-B-E-P-R-O-S-T-A. Nó là thuốc viên 60mg thì người ta uống 2 viên một ngày 2 lần. Những cái tin tức này tôi xin đưa ra có tính cách hoàn toàn thông tin và theo tài liệu của cái Mayo Clinic. Quý vị muốn tham khảo thì xin vào cái website của cái Mayo Clinic. Một cái loại thuốc dược thảo thứ nhì, nó có chứa cái chất gọi là beta-sitosterone, là cái cây thuốc nó người ta trích từ cái bông, từ cái pollen của một cái loại cỏ tên là ryegrass. Tôi không có biết là Việt Nam mình có cái cây cỏ tương đương như vậy hay không, nhưng mà ở Mỹ người ta gọi là ryegrass. Nó không phải cái cây rye là một cái ngũ cốc, mà đây là ryegrass, R-I-E-G-R-A-S-S. Thì cái loại thuốc beta-sitosterone này có thể giúp cho các triệu chứng về tiểu tiện giảm đi. Tuy nhiên cũng chưa có cái bằng chứng khách quan thuyết phục. Và một cái loại thứ ba gọi là Pygium, viết là P-I-G-E-U-M. Đây là một cái loại trích từ cái vỏ cây táo ở châu Phi. Và tên khoa học của cái cây này là Prunus africanum. Tiếng Anh người ta gọi là African. African là thuộc về châu Phi. Plum là một cái loại táo. Thì trong 18 cái cuộc khảo cứu thì kết quả cho thấy các triệu chứng tiểu tiện như là đi tiểu khó, đi đái láo thì nó giảm đi một nửa so với những cái thuốc giả placebo. Và cái lưu lượng nước tiểu thì khi mà cái người đi tiểu tiện thì cái lượng nước nó đi ra được bao nhiêu trong một giây đồng hồ chẳng hạn, là cái lưu, cái flow đó, urinary flow, nó cái lưu lượng nó tăng được 1/4 là 25%. Thì cái thuốc này nó ở cái dạng viên gọi là Pygium Extract. Nó là 75mg cho tới 200mg. Và thường thường người ta uống một liều hay là chia làm hai liều một ngày. Và cũng như trước là chỉ trên người 18 tuổi. Và những cái thí nghiệm, những cái khảo cứu thì chưa thấy áp dụng quá một năm. Bây giờ nói về câu hỏi tác dụng của thuốc như là Alipass, thì tôi chưa bao giờ dùng đến Alipass, nhưng mà theo tôi tìm hiểu thì biết đây là một cái loại sâm, là ginseng. Tác dụng của sâm, nhân sâm ở trên testosterone trong máu, thì có một cái khảo cứu làm cách đây cũng chừng gần 30 năm ở trên chuột, và cho thấy là cái loại Panax ginseng nó làm cho mức testosterone tăng ở trên con chuột, làm cho con chuột ăn nhiều hơn và thể tích tuyến tiền liệt nó nhỏ hơn. Nhưng mà những cái thí nghiệm trên người thì không có rõ rệt, và tôi thấy có một cái thí nghiệm ở trên người thì người ta cho những cái người thanh niên, người ta tập dược, tập thể thao một thời gian, và sau đó người ta cho uống sâm xem thử cái lượng testosterone sau đó mấy tiếng đồng hồ nó có tăng lên hay không. Thì họ thấy cái testosterone cũng như là cái hormone và về tăng trưởng là growth hormone nó không có thay đổi. Thì tuy nhiên cái đa số những cái khảo cứu đều ở những cái xứ sản xuất sâm như là Hàn Quốc, Trung Quốc hay là Nga. Nên nói chung giới Tây Phương chưa có câu trả lời rõ rệt, và họ cũng không có để ý tới mấy cái khảo cứu này nhiều. Cụ thể là cái sự gia tăng testosterone nó có đáng kể hay không? Hay là nó có tăng nhưng mà mình không biết nó đáng kể hay không? Hay là với một cái hệ thống tim mạch của một cái người 60-70 tuổi, mà nếu mình tăng cái lượng, cứ cho là tăng testosterone, nhưng mà tăng như vậy có nó tốt cho cái hệ tim mạch của người đó hay không? Và nếu mà cái trường hợp làm gia tăng cái libido, cái ước muốn tình dục của mấy người đó có hại hay là có lợi gì về sức khỏe tim mạch của người đó, thì những cái lĩnh vực như vậy chúng ta chưa có câu trả lời dứt khoát. Nhân cái vụ này thì cũng có một cái trường hợp tương tự như vậy. Ví dụ như trước đây mấy chục năm thì người ta nghĩ là người đàn bà sau khi nghỉ kinh mà nếu mà lấy cái chất hormone estrogen cho họ uống để giữ là cái mức khá cao như cũ thì họ thấy khỏe khoắn hơn. Nhưng mà sau đó nhiều năm thì có những cái khảo cứu cho thấy là nếu họ dùng cái estrogen để mà phụ trợ như vậy thì họ có sẽ gây ra những cái phản ứng phụ nguy hiểm. Ví dụ như máu trong những cái tĩnh mạch nó dễ đông, hay là tỷ số ung thư gia tăng. Cho nên những cái vấn đề này thì nó cũng đang trong cái vòng khảo cứu, chưa có cái gì là câu trả lời dứt khoát. Trong trường hợp cụ thể của chúng ta thì cũng như mọi khi, đây chỉ có tính cách thông tin và có lẽ tốt hơn hết, bệnh nhân nên bàn với bác sĩ riêng của mình để cân nhắc lợi hại từng hoàn cảnh. Và xin nhắc lại các nhận xét sau đây chỉ là một cái số cơ sở để cho bệnh nhân biết cái chuyện gì, cái trường hợp của mình ra sao và để đối thoại và cộng tác với bác sĩ mà thôi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ card, nghĩa là lá bài, và một có từ nutshell, nghĩa là một chỗ chứa nhỏ, một bài tóm tắt gọn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is house of cards, house of cards.
House of cards có nghĩa là một kế hoạch bấp bênh hay một tình thế có nguy cơ thất bại, sụp đổ. Một thị trấn đã đầu tư vào quá nhiều dự án phát triển và giờ đây đang gặp khó khăn. Một cư dân trong thị trấn tỏ ra lo ngại. Ông nói,
our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Thị trấn của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm. chúng ta đã nghe lời các nhà khai thác đất đai. Và giờ đây chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào các khách sạn và trung tâm thương mại mà không thu hút được đủ khách hàng. Chúng ta mắc nợ quá nhiều. Đây là một tình thế bấp bênh khiến thị trấn của chúng ta có thể sụp đổ dễ dàng. To invest là đầu tư và debt là tiền nợ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Mỗi người trong chúng ta đều mơ thực hiện được một điều gì trong đời. Nhiều người đã thất bại, nhưng cũng có người thành công, như trường hợp anh David sau đây.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards, but I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in that expensive city.
Kể từ khi tôi còn trẻ, tôi đã mơ làm chủ một căn hộ ở thành phố New York. Cha mẹ tôi cho rằng tôi sẽ không thể nào thực hiện được điều này. Đối với cha mẹ tôi, đây chỉ là thêm một kế hoạch bấp bênh. Nhưng tôi đã làm cho cha mẹ tôi ngạc nhiên. Sau nhiều năm làm việc cực nhọc, tôi đã có thể mua được nhà riêng cho tôi trong thành phố đắt đỏ này. To own là làm chủ và to surprise là gây ngạc nhiên. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards. But I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in the expensive city.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is in a nutshell. In a nutshell.
In a nutshell có nghĩa là giải thích những điểm chính của một cuộc thảo luận một cách rõ ràng và ngắn gọn. Một nhân viên tại một công ty than phiền về một buổi họp sắp tới. Anh nói:
Oh no! I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Trời ơi, tôi thấy ông trưởng ban kế toán sắp trình bày bản báo cáo của ông ta. Đây sẽ là một buổi họp rất dài. Ông ta chưa bao giờ có thể giải thích điều gì một cách ngắn gọn. Có người nào làm ơn nói với ông ta rằng giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn là điều rất tốt. Tôi tin chắc là tôi sẽ cảm ơn người đó. To present là trình bày và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Oh no, I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Nếu quý vị có thói quen nói hay viết một cách dài dòng và dùng những chữ rắc rối, thì quý vị nên nghe lời chỉ dẫn của một chuyên gia về viết văn. Ông nói:
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Các bạn có thường dùng những chữ dài dòng và những câu rắc rối để làm cho ý tưởng của bạn có vẻ quan trọng hơn không? Có lẽ bạn cho rằng đó là cách để trông có vẻ chuyên nghiệp. Thay vào đó, bạn cần cẩn thận duyệt lại cách viết văn của bạn. Hãy bỏ những chữ nhắc đi nhắc lại và dùng những câu giản dị để mọi người hiểu được. Thật sự là giải thích các ý tưởng của bạn một cách rõ ràng, ngắn gọn là tốt nhất. Complicated là phức tạp, rắc rối, và repetitive là nhắc đi nhắc lại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là House of Cards, nghĩa là một tình thế bấp bênh, dễ sụp đổ. Và hai là In a Nutshell, nghĩa là giải thích một cách rõ ràng, ngắn gọn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ rất lo ngại về việc nhà hoạt động nhân quyền và blogger trên Internet Raif Badawi bị tuyên án tổng cộng 1.000 roi, ngoài bản án 10 năm tù giam, vì thực hành quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo của mình. Buổi hành tội bằng roi đầu tiên diễn ra vào ngày 9 tháng Giêng. Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi nhà chức trách Ả Rập Saudi hủy bỏ hình phạt tàn bạo này và cứu xét lại vụ án và bản án của Badawi. Raif Badawi bị kết án 10 năm tù giam, chịu 1.000 roi và bị phạt vạ 1 triệu riyal, tương đương 266.665 đô la vào tháng 5 năm 2014 về tội phỉ báng và xúc phạm đạo hồi. Các công tố viên ban đầu buộc anh ta tội bội giáo, có khả năng dẫn tới án tử hình ở Ả Rập Saudi, nhưng cáo buộc này sau đó đã được giảm cấp. Cáo buộc của Badawi một phần dựa trên việc anh thành lập mạng lưới những người Saudi tự do, một diễn đàn được lập ra để thúc đẩy cuộc tranh luận chính trị và xã hội ở Ả Rập Saudi và bảo vệ tự do biểu đạt, quyền của phụ nữ và bình đẳng giới tính. Bằng chứng chống lại anh gồm việc anh nhấn nút like, thích trên một trang Facebook cho người Ả Rập theo Kitô giáo, cũng như việc anh từ chối xóa bỏ những bình luận gây tranh cãi do người dùng đăng lên website của anh. Website mạng lưới những người Saudi tự do của Badawi bị một tòa án ở thành phố Jeddah ra lệnh đóng lại vào tháng 5 năm 2014 như một phần của bản án. Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ những luật hạn chế quyền tự do biểu đạt và tự do tôn giáo, trong đó có trên Internet, và Hoa Kỳ hối thúc tất cả các nước, bao gồm cả Ả Rập Saudi, tôn trọng những quyền này trong thực tế.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hàng ngàn người Yemen ngày hôm nay xuống đường để phản đối nhóm phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia, hai ngày sau khi Tổng thống và nội các của nước này từ chức. Những người mục kích cho biết là người biểu tình đã tuần hành từ một quảng trường gần Đại học Sana tới khu vực từng là nơi cư ngụ của các nhà lãnh đạo Yemen ở thủ đô. Ngày hôm qua, các giới chức an ninh cấp cao của Mỹ cho biết là những hoạt động chống khủng bố ở Yemen đã bị tạm ngưng sau khi chính phủ do Washington hậu thuẫn bị sụp đổ. các giới chức am hiểu tình hình nói rằng sự từ chức của Tổng thống Abdul Rabo Mansour Hadi và nội các của Thủ tướng Khaled Baha đã làm cho các chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở Yemen bị tê liệt. Các lực lượng Mỹ làm việc chung với nhân viên an ninh của Yemen để giám sát nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập từ một trung tâm tình báo ở miền nam Yemen. Tuy nhiên, các giới chức cho biết hồi tối thứ Sáu rằng hầu hết các hoạt động tình báo giờ đây đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Houthi, là những người đã chiếm các cơ sở trọng yếu của chính phủ Yemen hôm thứ Năm và lật đổ chính phủ của nước này. Tân quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út cam kết sẽ tiếp tục các chính sách của cố quốc vương Abdullah, là người anh cùng cha khác mẹ của ông, đã được mai táng tại thủ đô Riyadh ngày hôm qua. Vua Abdullah đã từ trần hôm thứ Sáu và được chôn tại một ngôi mộ không bia sau một nghi thức mai táng đơn giản có sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu của các nước Ả Rập và các nước Hồi giáo. Nhà vua mới được cho là 79 tuổi đã lên làm đông cung thái tử và giữ chức bộ trưởng quốc phòng từ năm 2012. Một người em cùng cha khác mẹ của ông là hoàng tử Mukrin đã được phong làm đông cung thái tử. Tối hôm qua, hàng ngàn người Ả Rập Xê Út đã tới hoàng cung ở Riyadh để chúc tụng tân quốc vương. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm nay lên đường đi Ấn Độ để thảo luận với Thủ tướng Narendra Modi về vấn đề biến đổi khí hậu và về các mối quan hệ kinh tế. Tổng thống Obama sẽ trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ tham dự lễ quốc khánh 26 tháng 1 của Ấn Độ, đánh dấu ngày hiến pháp của quốc gia Nam Á này bắt đầu có hiệu lực vào năm 1950. Chuyến công du của Tổng thống Obama bao gồm một hội nghị thượng đỉnh song phương và các cuộc thảo luận về kinh tế giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của Mỹ và Ấn Độ. Tổng thống Obama trước đây định đi thăm đền Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ vào ngày thứ Ba, nhưng tin tức từ Washington cho biết là ông đã hủy bỏ kế hoạch đó để đến thăm Ả Rập Xê Út sau khi nhà vua của quốc gia Trung Đông này băng hà. Ấn Độ đã bố trí khoảng 50.000 nhân viên an ninh ở thủ đô New Delhi và một vùng cấm bay sẽ được thiết lập trong thời gian diễn ra cuộc du hành vào ngày thứ Hai. Giới hữu trách Ukraine cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng sau khi những quả đạn rocket rơi xuống một ngôi chợ tại thành phố cảng Mariupol. Vụ tấn công vào khu vực dân cư này xảy ra chỉ vài giờ sau khi thủ lãnh phiến quân ở vùng Donetsk tuyên bố không tiếp tục cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Các giới chức nói rằng vụ pháo kích này còn gây thương tích cho ít nhất 74 người. Ngày hôm qua, ông Alexander Zhakashenko, người đứng đầu khu vực tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk được Nga hậu thuẫn, đã tuyên bố là các lực lượng của ông sẽ tấn công các binh sĩ chính phủ Ukraine cho tới khi nào chiếm được các vùng biên giới của khu vực Donetsk. Các phần tử đòi ly khai hiện đang kiểm soát những phần đất trọng yếu của vùng Donetsk và Luhansk nằm gần biên giới với Nga sau khi họ phát động cuộc nổi dậy cách nay 9 tháng để chống lại sự cai trị của Ukraine. Chính phủ Nhật Bản hứa sẽ không từ bỏ những nỗ lực để đưa về nước hai con tin người Nhật đang bị nhóm nhà nước Hồi giáo bắt giữ và dọa xử tử. Hiện chưa rõ số phận của ông Kenji Goto và ông Haruna Yakuwa sau khi thời hạn chót để trả hơn 200 triệu đô la tiền chuộc đã trôi qua hôm thứ Sáu. Vì đặc sứ của Nhật phụ trách việc mưu tìm tự do cho hai con tin này nói chuyện với các nhà báo tại Jordan hồi tối thứ Sáu, nhưng không có sự đột phá nào được tiết lộ. Thợ lặn Indonesia đã vớt thêm 4 thi hài từ đáy biển trong lúc công tác chuẩn bị đã được thực hiện để đưa thân của chiếc máy bay của hãng AirAsia lên mặt nước. Nhân viên cứu hộ cho biết các thi hài được vớt ngày hôm nay gần xác máy bay đang nằm dưới đáy biển sâu khoảng 30 mét trong biển Java.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.